Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine.
Thủ tướng ban hành công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy tại Quảng Nam.
Vượt qua muôn vàn khó khăn, U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.
Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận hơn 17.000 ca mắc COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 201 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Công điện yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn, sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác, nhanh chóng đưa công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm, lánh nạn ở các nước láng giềng khi cần thiết và có phương án đưa những người có nhu cầu về Việt Nam theo đề nghị.
Công điện cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt và thành viên gia đình về nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Công an phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam, người gốc Việt và thành viên gia đình.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành công điện số 202 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn. Bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ chìm cano du lịch tại khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, trước mắt chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng một nạn nhân tử vong, 4 triệu đồng một nạn nhân bị thương. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm cano này. Hiện các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An và Bệnh viện Đà Nẵng.
Để tìm kiếm những người còn mất tích trong điều kiện thời tiết tối và sóng biển mạnh lên, lực lượng không quân của quân khu 5 đã cho máy bay cứu nạn đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do trời tối, điều kiện thời tiết không thuận lợi nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tính đến 19 giờ tối qua đã có 22 người được cứu, tìm thấy 13 nạn nhân tử vong, 4 người đang mất tích. Hiện chưa xác định được nguyên nhân sự cố chìm cano.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang về việc triển khai nghị quyết của Chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành công tác thỏa thuận các nội dung về hướng tuyến, đường gom, hầm chui dân sinh, cầu vượt, nút giao, mỏ vật liệu xây dựng thông thường hoàn thành trước ngày 10 tháng 3.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ dừng lập biên bản giấy và chuyển sang ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 1 tháng 3 tới. Như vậy, từ ngày 1 tháng 3, khi xử phạt các lỗi vi phạm trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ lấy thông tin người vi phạm, ghi biên bản điện tử. Sau đó, người dân sẽ nhận được một mã số qua điện thoại để tra cứu và nộp phạt trực tuyến.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Sở Y tế các quận huyện ra soát mọi điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán trú khi trẻ em mầm non, học sinh đi học trực tiếp trở lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non, học sinh trên nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các lớp, ưu tiên có tổ chức ăn nghỉ tại lớp học.
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số tổ chức phi lợi nhuận đang tổ chức chương trình khám sàng lọc cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Chương trình có sự tham gia của hơn 40 y bác sĩ, dược sĩ là thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cùng gần 100.000 tình nguyện viên là sinh viên, đoàn viên thanh niên của các trường đại học trên địa bàn. Chương trình dự kiến thăm khám miễn phí cho khoảng 2.000 trẻ em bị mồ côi cha mẹ hoặc có người nuôi dưỡng mất tích trong đại dịch COVID-19. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay 27 tháng 2.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ba Lan ngày 26 tháng 2 cho biết khoảng 100.000 người đã vượt biên giới từ Ukraine sang Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Các vấn đề liên quan đến người tị nạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine đang được quan tâm. Dự kiến Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu EU sẽ nhóm họp để thảo luận vấn đề này.
Vào rạng sáng ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albania đồng bảo trợ, yêu cầu Nga chấm dứt hoạt động quân sự tại Ukraine. Dự thảo nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của 11 trên 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba nước bỏ phiếu trắng là Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, Nga, quốc gia giữ vai trò là chủ tịch trong tháng 2 và cũng là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã sử dụng quyền phủ quyết. Như vậy, dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an do bị phủ quyết bởi một trong 5 nước ủy viên thường trực.
Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 5 tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Ngày 26 tháng 2, hòn đảo này ghi nhận 17.063 ca mắc mới, mức cao chưa từng thấy từ khi đại dịch bùng phát. Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Trần Triệu Thủy cho biết, dịch bệnh vẫn chưa lên đỉnh điểm, quy mô của làn sóng lần này là chưa từng có và cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian tới.
Những trận mưa xối xả trút xuống khu vực miền đông Australia trong ngày 26 tháng 2 đã khiến nước lũ dâng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhấn chìm nhà cửa và cuốn trôi nhiều ô tô. Nhà chức trách bang Queensland cho biết đã có 4 người thiệt mạng vì mưa lũ kể từ đầu tuần này. Ngoài ra, 2 người khác vẫn đang mất tích. Trong tuần qua, nhiều khu vực của bang Queensland mỗi ngày hứng chịu lượng mưa từ 100mm đến 200mm, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Tình trạng mưa lũ hiện nay tại Australia là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina và dự kiến có thể kéo dài đến tháng 3.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Liên hoan phim thường niên Kinofest Đức giới thiệu các bộ phim trực tuyến dành cho khán giả 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Từ nay đến ngày 31 tháng 3, 12 bộ phim điện ảnh tài liệu được trình chiếu, hầu hết là những bộ phim mới ra mắt thuộc các thể loại phim khác nhau như Fabian hay là Sự trượt dốc, Vẽ một đường thẳng, Gửi những đứa trẻ tương lai, Lớp học của thầy Beckman, Bóng xoáy, Đất nước tự do, Điều kinh khủng, Những người dọn dẹp, Trò chơi hoàng gia, Đo lường thế giới. Các bộ phim được trình chiếu có phụ đề bằng tiếng Việt bên cạnh phụ đề tiếng Anh. Để xem phim, khán giả có thể tìm kiếm đường link trên Internet với từ khóa Kinofest.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc không gian mỹ thuật đương đại. Đây là sự kiện được trông đợi của giới mỹ thuật và công chúng. 65 tác phẩm mỹ thuật được trưng bày tại đây thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc, sáng tác trong giai đoạn từ những năm 1980 đến nay của nhiều thế hệ họa sĩ, từ những người khá lớn tuổi như Trịnh Cung, Nguyễn Trung cho tới các họa sĩ 7X, 8X như Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn. Không gian trưng bày mới này mang tới cho công chúng cái nhìn khá toàn diện, bao quát về nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, được chiêm nghiệm về con người, xã hội của thời đại mình đang sống thông qua những đối thoại với nghệ sĩ và các tác phẩm rất đa dạng về góc nhìn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mở đầu cho phần tin thể thao, xin được chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam khi đã xuất sắc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Dù không có được lực lượng mạnh nhất ở trận chung kết vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thi đấu rất hay, tận dụng tối đa sai lầm của U23 Thái Lan để giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Bảo Toàn để đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Đây là chức vô địch đầu tiên của U23 Việt Nam ở sân chơi U23 Đông Nam Á.
Trong cuộc họp báo trước trận chung kết League Cup giữa Chelsea và Liverpool, huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định thủ thành Kepa hoàn toàn xứng đáng đứng trong khung gỗ Chelsea. Dù vậy, nhà cầm quân người Đức từ chối tiết lộ người gác đền Tây Ban Nha hay Eduard Mendy là cái tên sẽ bắt chính ở trận đấu này.
Cũng liên quan tới chung kết League Cup, tiền vệ Christian Pulisic đã hết lời ca ngợi ngôi sao Mohamed Salah bên phía Liverpool, đồng thời thừa nhận có thể học hỏi đàn anh để hoàn thiện hơn bản thân.
Sau trận thua Burnley ở trận đá bù vòng 13 ngoại hạng Anh, người hâm mộ Tottenham lo lắng khi thấy huấn luyện viên Antonio Conte úp mở khả năng từ chức. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp Leeds United, cựu thuyền trưởng Chelsea đã làm rõ tương lai của mình. Theo đó, huấn luyện viên Conte cam kết gắn bó tương lai với Tottenham sau khi nói chuyện với chủ tịch Daniel Levy. Nhà cầm quân người Italia cũng bác bỏ đồn đoán rằng giữa hai bên đang có nhiều xích mích.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, chuỗi ngày rét mướt đã qua, hôm nay người dân các tỉnh miền Bắc đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tạnh giáo. Ở vùng đồng bằng lúc này đang ở mức khoảng 15 độ, còn ở các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ ở ngưỡng từ 11 đến 13 độ và cảm giác rét giảm đi khá nhiều. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục tăng thêm với biến độ nhiệt từ 1 đến 2 độ một giờ. Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là những nơi có biên độ tăng nhiệt mạnh mẽ nhất. Vì thế ba tỉnh Tây Bắc này là những nơi có nhiệt độ cao nhất Bắc Bộ trong ngày hôm nay là 24 đến 26 độ. Còn các tỉnh thành khác của Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng ở ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Với miền Trung dù mưa đã giảm nhưng lúc này dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Hiện tượng sương mù cũng xuất hiện ở nhiều nơi cả ven biển lẫn khu vực vùng núi. Tuy nhiên Trung Bộ trong ngày hôm nay sẽ có nắng trở lại và nhiệt tăng. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ tương đồng với Bắc Bộ, dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nắng ngay từ sớm và cường độ nắng cũng mạnh hơn. Vì thế nhiệt độ cao hơn hẳn, dao động từ 28 đến 31 độ. Xuống đến Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết lúc này cũng đang rất dễ chịu. Đó là cái rét nhẹ từ 17 đến 19 độ đặc trưng của khu vực miền cao và trạng thái mát mẻ ở khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên thời tiết sẽ thay đổi nhanh vì cả hai khu vực này trong hôm nay đều có nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ. Trong đó Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk là 31 đến 32 độ, Đắk Nông là 31 độ, Lâm Đồng là 29 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, khu vực miền Đông nhiệt độ vẫn nhỉnh hơn, phổ biến từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực miền Tây, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.